Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 28 tháng 3 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật buổi tiếp kiến Đức Giáo hoàng dành cho quý Tân Hồng y và quý thân nhân hôm thứ hai ngày 27 tháng 3. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, khoa học và đời sống. Và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Vào lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 3, linh cữu của Đức Cố Giám mục Angre được đưa từ nhà thờ chính tòa Mỹ Tho ra trước lễ đài Đức Mẹ tại khuôn viên nhà thờ. Từ sáng sớm, đại lộ Hùng Vương, Mỹ Tho, như nhộn nhịp hẳn lên, từng đoàn xe và tuần đoàn người từ khắp nơi về dự tang lễ. Khuôn viên nhà thờ chẳng mấy chốc đã đông người, càng làm cho khuôn viên như chật thêm. Và mặc dù đông người, nhưng bầu khí rất trầm lắng, tất cả muốn dành những giây phút linh thiêng cuối cùng trước khi tiễn biệt Đức Cố Giám mục Angre Nguyễn Văn Nam. Trước giờ lễ, cha dẫn chương trình tang lễ đọc lần lượt các điện văn chia buồn của quý đức cha gửi đến cho mọi người nghe. Đúng 9 giờ, Đức Hồng y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục thành phố Hồ Chí Minh, cùng đoàn đồng tế tiến ra lễ đài, trong lúc cộng đoàn cất cao lời ca nói lên niềm hy vọng vào Đức Kitô phục sinh. Con hãy nhớ rằng Đức Kitô đã phục sinh từ trong cõi chết. Cùng đồng tế với Đức Hồng y có Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, Giám mục Mỹ Tho, Đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận Huế, Đức cha Jacobe Nguyễn Văn Mầu, Nguyên Giám mục, Giáo phận Vĩnh Long, Đức cha Mike Hoàng Đức Quang, Giám mục Công Tum, Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoang, Giám mục Văn Thiết, và các linh mục tổng đại diện, quý cha giám tỉnh, quý cha bề trên, và khoảng 120 linh mục trong và ngoài giáo phận. Tham dự thánh lễ còn có khoảng 4.000 người, gồm chúng sinh, tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân trong và ngoài giáo phận Mỹ Tho. Trước khi bắt đầu thánh lễ, cộng đoàn phụng vụ được nghe đọc tiểu sử Đức Cố Giám mục Angre Nguyễn Văn Nam, và nghe điện văn chia buồn của Đức Hồng y Crescencio CB, Tổng trưởng Bộ truyền giảng phúc âm cho các dân tộc, và điện văn chia buồn của Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Mở đầu thánh lễ, Đức Hồng y mời gọi mọi người cầu nguyện cho Đức cha Angre, một người đã tận tình phục vụ cho giáo phận. Trong bài giảng, Đức Hồng y nói về 8 mối phúc thật. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến mối phúc hiền lành và khiêm nhường mà Ngài từng cảm nhận được nơi Đức cha Angre. Ngài cũng kể đến những kỷ niệm tốt đẹp của Ngài với Đức cha Angre để minh họa rõ nét về sự hiền lành và khiêm nhường, chân thành và lo cho hạnh phúc của mọi người. Đức Hồng y cũng nêu cao gương truyền giáo của Đức cha Angre, một người luôn luôn loan truyền ơn cứu độ cho anh em đồng loại. Đức cha Angre là một quà tặng Chúa ban cho giáo phận Mỹ Tho, cho hội đồng giám mục. Đức Hồng y kêu gọi mọi người noi theo gương Đức cha Angre, một con người sống hiền lành, khiêm nhường, chân thành và chỉ biết sống cho Chúa mà thôi. Sau lời nguyện hiệp lễ, cha tổng đại diện đã thay mặt dân Chúa giáo phận Mỹ Tho cảm ơn Đức Hồng y, quý đức cha, quý cha tổng đại diện, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ và mọi người đã dâng lời cầu nguyện, kính viếng, gửi lời chia buồn. Sau đó, Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc đã cử hành nghi thức tiễn biệt. Thánh lễ kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút. Ngay sau thánh lễ, linh cữu của Đức cha Angre Nguyễn Văn Nam được đưa đến nhà chung giáo phận và được mai táng bên cạnh lễ đài mới trong khuôn viên nhà chung. Tình Macau, một trung tâm của giáo hội bán thực phẩm và tổ chức các buổi hòa nhạc và triển lãm, đã được khai trương ở Macau nhằm truyền bá giáo huấn của giáo hội về sự sống, tình yêu, đối thoại liên tôn và bảo vệ môi trường. Trung tâm truyền thông xã hội của giáo phận Macau đã thành lập một khu vực gọi là khu yên tĩnh hòa hợp, nhằm thúc đẩy tôn trọng sự sống, yêu thương tha nhân, bảo vệ môi trường và quan tâm đến địa cầu. Bà Agnes Vong, điều phối trung tâm, đã nói với hãng tin UK hôm ngày 24 tháng 2 vừa qua rằng, cụm từ hòa hợp nói lên Macau có các nền văn hóa và dân tộc khác nhau, chung sống nhưng hòa bình. và Macau hoan nghênh sự hiện diện của các tôn giáo khác nhau. Tòa lạc tại trung tâm thành phố, khu yên tĩnh hòa hợp là một nơi thuận tiện để ghé thăm, theo bà Vong. Trung tâm có các ghế trường kỷ và các sách được đặt giữa các chậu cây để thư giãn và tạo không khí thoải mái cho người ta suy nghĩ và chia sẻ ý nghĩa cuộc sống. Bà Vong nói, trong thực đơn có nhiều món ăn và thức uống khác nhau, nhằm nhắc nhở con người về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Tiền kiếm được qua việc bán thức ăn sẽ giúp trả chi phí hoạt động của trung tâm. Ngoài ra, nhân viên trung tâm sẵn sàng giới thiệu lợi ích của việc canh tác hữu cơ cho du khách nào quan tâm. Trung tâm còn tổ chức các buổi hòa nhạc tại chỗ, như các buổi hòa nhạc bằng guitar về hòa hợp và huynh đệ mà trung tâm tổ chức vào đêm 11 sáng ngày 12 tháng 2, thu hút 60 khách đến xem. Khu yên tĩnh hòa hợp khai trương ngày 23 tháng Giêng vừa qua, kèm theo chương trình triển lãm về tiểu sử và giai thoại của 22 vị cựu giám mục của Macau. Qua đó, giới thiệu tổng quát sự phát triển của giáo hội Công giáo Macau. Khoảng 200 vị khách đã có mặt. Trong năm, khu yên tĩnh hòa hợp này dự kiến sẽ tổ chức một loạt hội thảo bắt đầu vào cuối tháng 3 này về các vấn đề như canh tác hữu cơ và ý nghĩa cuộc sống nhằm khuyến khích suy tư. Tin Seoul, Hàn Quốc. Tân Chủ tịch Ủy ban Giáo dân Toàn quốc đã quyết định đánh thức những giáo dân đang ngủ mê bằng cách giáo dục và khuyến khích họ sống theo giáo huấn xã hội của giáo hội. Ủy ban Tôn đồ Giáo dân Công giáo Hàn Quốc đã bầu ông Thomas Han Hong-sun làm chủ tịch tại cuộc họp toàn thể đã được tổ chức hôm 8 tháng 2 vừa qua tại Trung tâm Công giáo ở Seoul. Ông Han đã nói với hãng tin UKA hôm ngày 20 tháng 2 rằng, đây là một trách nhiệm nặng nề đối với tôi, nhưng tôi sẽ làm hết sức mình để giúp họ thực hiện nhiệm vụ giáo hội giao cho. Giáo hội có thể trở nên sống động khi mọi giáo dân chu toàn sử dụng tông đồ của mình trong đời sống thường ngày. Giáo dân Hàn Quốc được gọi là những người khổng lồ đang ngủ. Bổn phận của tôi là đánh thức họ để chia sẻ lời Chúa với mọi người. Ông Han nhận thấy giáo dục và huấn luyện là những nhu cầu lớn nhất đối với giáo dân. Ông khen ấn bản tiếng Triều Tiên của bản Tuất Yếu học thuyết xã hội của giáo hội, mà theo ông sẽ là cuốn sách giáo khoa chính cho nỗ lực giáo dục giáo dân mà ông dự kiến thực hiện. Bản trích yếu này được phát hành tháng 11 năm ngoái.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn nghe Mai Hương tường thuật buổi tiếp kiến Đức Giáo Hoàng dành cho quý Tân Hồng Y và quý thân nhân hôm thứ Hai ngày 27 tháng 3.
Quý vị và các bạn thân mến, trong hai ngày qua, tức Chủ nhật 26 và thứ Hai 27 tháng 3, một thời sự đã gửi đến quý vị và các bạn hai bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong biến cố phong tước Hồng Y tuần vừa qua cho 15 vị tân Hồng Y. Bài thứ nhất, Đức Thánh Cha đã đọc trong công nghị Hồng Y công khai vào sáng thứ Sáu 24 tháng 3, và bài thứ hai là bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ đồng tế vào sáng thứ Bảy 25 tháng 3, đúng ngày lễ Trường Tiên. Hôm nay, một thời sự xin gửi đến quý vị và các bạn bài diễn văn thứ ba, tức bài diễn văn Đức Thánh Cha đã nói trong buổi tiếp quý Tân Hồng Y cùng với những thân nhân và những tín hữu thuộc các giáo phận của Ngài vào sáng thứ Hai hôm qua, ngày 27 tháng 3. Trong buổi tiếp kiến này, chỉ có 14 vị Tân Hồng Y có mặt. Vị vắng mặt là Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, Tổng giám mục Bordeaux và là Chủ tịch của Hội đồng giám mục Pháp. Đức Tân Hồng Y Ricard vắng mặt vì hôm Chủ nhật 26 tháng 3, Ngài phải đi New York, Hoa Kỳ, để tham dự cuộc hội thảo quốc tế do Thái giáo và Công giáo lần thứ ba quy tụ các vị Hồng Y, các giám mục và các thầy Pháp Y do Thái giáo từ khắp nơi trên thế giới. Tuy vắng mặt trong buổi tiếp kiến, nhưng Đức Tân Hồng Y Jean-Pierre Ricard vẫn được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc đến trong bài diễn văn này. Được biết, Đức Thánh Cha đã sử dụng nhiều thứ tiếng khác nhau để ngỏ lời với những nhóm tín hữu khác nhau. Trước hết bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Kính thưa quý Đức Hồng Y, thưa quý Chi Huynh trong hàng giám mục, anh em trong hàng linh mục và anh chị em thân mến. Sau việc cử hành long trọng biến cố công nghị Hồng Y công khai, một biến cố đã cho chúng ta dịp thuận tiện để trải qua những giây phút cầu nguyện và sống tình huynh đệ mạnh mẽ. Nay tôi hết sức vui mừng vì cuộc gặp gỡ chúng ta nơi đây. Với tâm hồn biết ơn Chúa vì biến cố vui mừng này, chúng ta hãy xin Thiên Chúa nâng đỡ quý Tân Hồng Y và bảo vệ các ngài trong khi chu toàn những thừa tác vụ khác nhau trong giáo hội. Một cách đặc biệt, chúng ta hãy xin Chúa Giêsu đấng chăn chiên nhân lành hãy tiếp tục đồng hành với quý Tân Hồng Y bằng ân sủng của Chúa. Và thưa tất cả quý anh chị em hiện diện nơi đây, những người thân thuộc và các tín hữu đã đến đây để chia sẻ với quý Tân Hồng Y những ngày lễ mừng, tôi xin kính chào với hết lòng thân tình. Trước hết, tôi xin kính chào quý Chư Huynh Hồng Y người Italia. Tôi xin chào Đức Tân Hồng Y Agostino Vallini, trưởng Tòa Ân Giải Tối Cao. Xin chào Đức Tân Hồng Y Carlo Caffara, Tổng giám mục Bologna, miền Trung Italia. Xin chào Đức Tân Hồng Y Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, Giám đốc Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Và thưa Chư Huynh đáng kính, Chư Huynh đến đây hôm nay không những để nói lên tình thương và tình bằng hữu, mà còn để diễn tả cách hữu hình sự hiệp thông phong phú đang linh động trong giáo hội. Nguyện xin Thiên Chúa làm cho mỗi người Chư Huynh thành chứng nhân mỗi ngày một quảng đại hơn cho tình thương của Chúa. Sau những lời trên đây bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chuyển sang tiếng Pháp, ngỏ lời với nhóm nói tiếng Pháp như sau. Tôi xin chân thành chào Đức Tân Hồng Y Albert Văn Hồi và quý anh em tu sĩ dòng tên trong đoàn tùy tùng của Đức Tân Hồng Y, những người thân và tất cả anh chị em nói tiếng Pháp đã đến đây nhân dịp công nghị Hồng Y công khai. Trong đó tôi cũng đã là chủ tịch có uy tín của Hội đồng Giám mục Pháp. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì công việc chú giải kinh thánh của Đức Hồng Y Văn Hồi, một công việc chú giải đã làm trổ sinh những hoa trái phong phú. Một công việc chú tâm nghiên cứu lời Chúa và kiên trì thông truyền sự hiểu biết của Đức Hồng Y cho nhiều thế hệ trẻ, và như thế cung cấp cho họ những phương thế để sống phúc âm và làm chứng cho phúc âm. Ước gì tất cả hãy thường xuyên dành thời gian nuôi sống mình bằng kinh thánh. Khi đến bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Tôi chân thành chào quý Tân Hồng Y nói tiếng Anh. Đức Tân Hồng Y William. Đà, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Đức Tân Hồng Y Gaudencio Rosales, Tổng giám mục Manila Phi Luật Tân. Đức Tân Hồng Y Sean O'Malley, Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ. Đức Tân Hồng Y Joseph Zheng Zikun, Giám mục Hồng Kông, Trung Quốc. Đức Tân Hồng Y Peter Diri, cựu Tổng giám mục Tamale, Ghana, Phi Châu. Thưa quý anh em đáng kính và thân mến, khi lặp lại những lời chào chúc đầy tình huynh đệ và những lời cầu nguyện sốt sắng của tôi cho sứ mạng đã được trao phó cho anh em để phục vụ cho giáo hội toàn cầu, tôi phó thác Chư Huynh và anh em cho sự bảo vệ của mẹ Maria, mẹ của giáo hội. Tôi cũng xin chào chúc những thân nhân và bạn hữu của các Tân Hồng Y và những anh chị em giáo dân đã cùng với các Tân Hồng Y đến Roma để long trọng cử hành biến cố phong tước Hồng Y trong hai ngày thứ sáu và thứ bảy tuần qua. Tôi tin tưởng rằng thời gian Chư Huynh và anh em trải qua tại kinh thành muôn thuở này sẽ đào sâu tình yêu của anh em đối với giáo hội và củng cố đức tin của Chư Huynh và anh em vào Chúa Giêsu Kitô, đấng là Chúa và là đấng cứu chuộc chúng ta. Tôi khuyến khích anh chị em giáo dân hãy tiếp tục cầu nguyện cho quý Đức Hồng Y của chúng ta, và hãy nâng đỡ các ngài bằng tình thương và sự quý mến. Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho anh chị em tất cả. Kế đến bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã chào chúc quý Tân Hồng Y và tất cả mọi người đến từ Tây Ban Nha và từ châu Mỹ Latin, gồm các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh, nhất là các chúng sinh từ Đại chủng viện Toledo, Tây Ban Nha. Từ Venezuela có Đức Tân Hồng Y, Jorge Liberato Urrosa Savino, Tổng giám mục thủ đô Caracas, Đức Tân Hồng Y Antonio Canizares Llovera, Tổng giám mục Toledo, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha nói, Ngài biết rõ lòng trung thành của tất cả đối với đấng kế vị Thánh Phêrô và lòng sùng mộ của tất cả đối với Đức Nữ Đồng Trinh Maria. Đức Thánh Cha nói, Nguyện xin mẹ Maria luôn là ngôi sao hướng dẫn mọi người trong công tác rao giảng phúc âm. Rồi đặc biệt bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha đã chào Đức Tân Hồng Y Stanislaw Ziwitz, Tân Tổng giám mục Cracovia, nguyên thư ký riêng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thời gian dài suốt cuộc đời. Đức Thánh Cha cầu chúc cho thừa tác vụ tương lai của Đức Tân Hồng Y được nhiều thành quả. Tiếp đó, Đức Thánh Cha đã chào Đức Tân Hồng Y Frank Rode, cựu Tổng giám mục Ljubljana, hiện là Tổng trưởng Bộ Dòng Tu và Tu Hội Tông Đồ, cùng với thân nhân và cộng đoàn của Ngài đến từ Slovenia. Đức Thánh Cha xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Đức Tân Hồng Y trong công việc của Đức Tân Hồng Y tại Tòa Thánh. Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Ý như sau. Chư Huynh và anh em thân mến, tôi cảm ơn Chư Huynh và anh em vì đã đến kính viếng Tòa Thánh. Cùng với lời chào thân tình, tôi xin bảo đảm với Chư Huynh và anh em là tôi sẽ luôn cầu nguyện cho Chư Huynh và anh em. Về phần mình, tôi biết rõ là tôi có thể luôn tin tưởng vào sự cộng tác của Chư Huynh, một sự cộng tác mà tôi cảm thấy là cần thiết. Những cuộc gặp gỡ của toàn thể Hồng Y Đoàn với đấng kế vị Thánh Phêrô như đã diễn ra hôm thứ Năm tuần qua, ngày 23 tháng 3, sẽ tiếp tục là những dịp ưu tiên để cùng nhau tìm cách tốt nhất để phục vụ giáo hội, được Chúa Kitô trao phó cho chúng ta chăm sóc. Nguyện xin Đức Nữ Đồng Trinh Maria, mẹ của giáo hội, và nguyện xin hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô cùng canh phòng mỗi người Chư Huynh và canh phòng cho công việc hàng ngày của Chư Huynh. Với những tâm tình này, tôi chân thành ban phép lành Tòa Thánh cho Chư Huynh và cho tất cả cộng đoàn đang vui mừng và tôn kính vây quanh Chư Huynh. Quý vị và các bạn thân mến, các quan sát viên chú ý đến những lời nói kết thúc bài diễn văn của Đức Thánh Cha khi Ngài nhắc đến cuộc họp của Hồng Y Đoàn với Ngài hôm thứ Năm vừa qua, ngày 23 tháng 3, và loan báo là trong tương lai sẽ còn có những lần họp nhau như vậy nữa. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình cũng do Mai Hương trình bày.
Còn hư tại mẹ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Ngày 31 tháng Giêng vừa qua, một người tài xế taxi tại Sydney, Australia đã bị đánh đập dã man, bị thương nặng ở đầu và đã tắt thở khi được đưa vào bệnh viện. Điều làm cho người dân Sydney nói riêng và dân Úc nói chung phải bàng hoàng sửng sốt là thủ phạm của vụ cướp của giết người này là hai cô gái 14 tuổi. Thật ra, vụ giết người này chỉ là một phần trong hai ngày ăn hàng của hai nữ quái này. Sau khi tấn công người tài xế taxi, hai cô còn cầm dao làm thêm ba vụ khác nữa. Có vụ các cô chỉ lấy được có 50 Úc Kim. Cả hai đã bị bắt tại một trạm xe lửa vì tội lên tàu mà không có vé. Việc hai cô gái vị thành niên phạm tội ác trên đây chắc chắn không phải là một hiện tượng hiếm có. Ngày nay, dường như ở đâu, người ta cũng có thể nghe nói đến những vụ cướp của giết người mà thủ phạm là các cô gái vị thành niên. Theo số thống kê mới nhất của Phòng Thống kê và Nghiên cứu Tội phạm thuộc tiểu bang New South Wales, Australia, trong thời gian từ năm 1995 đến năm 2004, nghĩa là chỉ trong vòng 9 năm, tỷ lệ phạm pháp nữ trong lứa tuổi từ 10 đến 14 đã gia tăng 177%. Nguyên nhân nào đã dẫn tới tỷ lệ gia tăng tội phạm nơi con gái? Các nhà tâm lý và tội phạm học đã đưa ra những lý do như sau. Con không cha không mẹ, hoặc không được cha mẹ dạy dỗ tử tế. Nghiện rượu hoặc ma túy, chai lì trước bạo lực, và đặc biệt là thiếu tình thương. Thật thế, trẻ phạm tội ác thường là những đứa con bị cha mẹ bỏ bê hoặc có vấn đề trong gia đình. Tiến sĩ Howard Bass, một nhà tâm lý chuyên làm việc với trẻ em hay quậy phá, giải thích như sau. Nếu trong thời thơ ấu, trẻ em không có những tấm gương tốt để noi theo, thì chúng có khuynh hướng sử dụng tới bạo lực. Ngoài ra, gia đình đổ vỡ, cha mẹ ly dị khiến cho con cái không có cuộc sống ổn định. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến trẻ con rơi vào tội phạm. Đây là những nguyên nhân thường được tìm thấy trong hiện tượng phạm pháp nơi lứa tuổi vị thành niên. Chelsea O'Mahony là một cô gái người Anh 14 tuổi. Trong bề ngoài rất bình thường, cô vừa bước vào lứa tuổi bắt đầu yêu. Nhưng không ai ngờ rằng cô là thành viên của một băng đảng trẻ, chuyên lấy việc đánh đập hành hạ người khác làm thú tiêu khiển. Không những băng đảng trẻ này vui trước cái đau của người đồng loại, họ còn thu cả cảnh họ hành hung người khác. Sáng sớm ngày 30 tháng 10 năm 2004, Chelsea và ba nam đồng phạm đã tấn công 8 người trong 5 vụ khác nhau tại thủ đô London. Một trong những vụ ấy diễn ra như sau. Một người đàn ông 37 tuổi làm chủ một quán rượu, đang ngồi nói chuyện với một người bạn. Chelsea tiến tới làm quen và giới thiệu. Chúng tôi đang làm một cuốn phim tài liệu về cảnh đánh người. Người chủ quán rượu chưa kịp suy đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, thì đồng bọn cùng với cô gái đã nhảy vào người đàn ông và đấm đá túi bụi, khiến cho xương lồng ngực của ông bị gãy và lá lách bị vỡ. Vừa góp phần đấm đá người chủ quán rượu, cô gái vừa dùng điện thoại di động để thu hình cuộc đấm đá. Chịu không nổi những vết thương quá nặng, người chủ quán rượu đã chết trong bệnh viện. Bác sĩ cho biết, ông bị thương quá nặng, không kém gì các nạn nhân bị tai nạn giao thông hoặc những người té từ trên cao. Sau vụ đánh người thứ 8 trong đêm đó, Chelsea và cả đồng bọn xem lại những đoạn phim đã quay. Chúng cười hô hố với nhau khi xem cảnh đấm đá người chủ quán rượu. Nếu không bị bắt, thì cô gái có lẽ đã có dịp khoe những thành tích của băng đảng mình trên Internet. Nhưng may mắn là cô đã bị bắt. Khi bị đưa ra tòa, cả băng đều lãnh án 12 năm tù vì tội ngộ sát. Câu chuyện trên đây đã trở thành đề tài cho một cuốn phim. Mặc dù cuốn phim không nhằm mục đích khuyến khích hành vi tàn ác nơi giới trẻ, nhưng đã có những lời kêu gọi cấm chiếu cuốn phim này. Người ta e ngại rằng nó sẽ gây ra hiểu lầm là muốn tán dương một xu hướng xấu đã và đang trên đà gia tăng. Đây quả là một hiện tượng đáng lo ngại, không những tại các nước Tây Phương, mà còn cả tại các nước như Việt Nam chẳng hạn. Trong đó, tình trạng đổ vỡ gia đình, nạn bạo động, và nhất là lỗ hổng đạo đức hiện đang là nguyên nhân gây ra bao tệ nạn xã hội và tội phạm. Tuy Chelsea và băng đảng của cô đã từng uống rượu và hút cần sa trước khi ra tay hành động, nhưng các quan tòa tin rằng tuổi thơ bất hạnh của các em là nguyên nhân khiến cho các em trở nên vô cảm trước đau khổ của người khác, và hơn nữa, lấy đau khổ của người khác làm niềm vui của mình. Được biết, Jency là một cô gái mồ côi bị bỏ bê từ nhỏ. Mẹ cô nghiện ma túy, còn cha cô là một người đàn ông vô trách nhiệm từ khi cô còn là một bào thai trong lòng mẹ. Hàng xóm thường thấy cô bé Jency đi lang thang vất vưởng trên đường phố. Ở nhà em thường chứng kiến cảnh người mẹ chích choác và lên cơn. Năm 7 tuổi, cô gái đã là một đứa trẻ nóng nảy và hung hăng. Một chuyên gia tâm lý chuyên làm việc với trẻ em côn đồ tại Anh Quốc nói rằng, nhìn vào những đứa trẻ hung bạo, người ta sẽ phát hiện một bà mẹ có vấn đề. Và những đứa trẻ bị xúc phạm ngay từ nhỏ thường có khuynh hướng giữ sự hung hăng trong người để rồi sau đó tìm cách xả ra. Câu nói quen thuộc của người Việt Nam, con hư tại mẹ, muốn nói lên ảnh hưởng của cha mẹ đối với sự phát triển tâm lý của con cái. Và xa rộng hơn, chúng ta có thể nói rằng thiếu một mái ấm gia đình, trẻ con thường có khuynh hướng bạo động. Chính vì nhận ra mối liên kết giữa gia đình và tình trạng phạm pháp của trẻ em, mà chính quyền tiểu bang New South Wales tại Australia đã đưa ra biện pháp quy cho các bậc cha mẹ trách nhiệm phải lo kiểm soát con cái mình. Cha mẹ nào lơ là sẽ phải thi hành điều được gọi là hợp đồng trách nhiệm. Hợp đồng này có thể yêu cầu cha mẹ phải tham gia một chương trình nuôi dạy trẻ, hoặc buộc họ phải ngưng uống rượu, hay sử dụng ma túy. Nếu con cái họ tiếp tục phạm tội ác, họ có thể mất quyền nuôi dạy con cái và chính phủ sẽ tìm cha mẹ nuôi cho chúng. Tù trung, cha mẹ cần phải lãnh lấy tất cả trách nhiệm trong việc nuôi dạy con cái nên người. Không một ai hay bất cứ tổ chức xã hội nào có thể thay thế cha mẹ trong trách nhiệm ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 12, câu 20 đến 33. Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Vào dịp lễ vượt qua năm ấy, trong số những người lên Jerusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp ông Philippe, người Bethsaida, miền Galilee, và xin rằng: Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giêsu. Philippe đi nói với ông André. Ông André cùng với ông Philippe đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu trả lời: Đã đến giờ có người được tôn vinh. Thật vậy, thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ thầy thì hãy theo thầy. và thầy ở đâu, kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ thầy, cha thầy sẽ quý trọng người ấy. Bây giờ, tâm hồn thầy sao xuyến, thầy biết nói gì đây? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy cha, xin tôn vinh danh cha. Bây giờ có tiếng từ trời vọng xuống, ta đã tôn vinh danh ta sẽ còn tôn vinh nữa. Dân chúng đứng ở đó nghe vậy liền nói, đó là tiếng sấm. Người khác lại bảo, tiếng một thiên thần nói với ông ta đấy. Chúa Giêsu đáp, tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi mà vì các người. Giờ đây, đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây, thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài. Phần tôi, một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Chúa Giêsu nói thế để ám chỉ người sẽ phải chết cách nào. Quý vị và các bạn thân mến, chắc nhiều người trong chúng ta đã nghe biết câu chuyện vui sau đây về nhà thần học nổi tiếng. Ông rất hãnh diện vì vừa hoàn thành một tập sách giải thích về mầu nhiệm Thiên Chúa và những sự tốt lành của Ngài. Đến đâu, ông cũng khoe về tập sách này, và không tiếc đề tặng quảng cáo với bạn bè. Danh tiếng ông vang lên đến thiên đàng. Thiên Chúa quyết định sai sứ thần đến xin một tập. Nhà thần học vui mừng khôn xiết. Không lâu sau, lại thấy sứ thần xuất hiện. Nhà thần học tự phụ hỏi, sao, Thiên Chúa nghĩ thế nào về tập sách của tôi? Ngài sai sứ thần đến xin thêm vài tập nữa để phân phối trên thiên đàng, phải không? Sứ thần buồn bã trả lời, Thiên Chúa đang giận dữ. Ngài muốn kiện ông ra tòa để truyền thâu hồi tất cả những số sách này, vì tất cả những gì ông nói về Thiên Chúa trong đó đều sai hết. Đó chỉ là những suy luận đầy tự phụ của ông mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người chúng ta có thể rơi vào lỗi lầm trên. Chúng ta tự phụ nghĩ về Thiên Chúa một cách sai lầm. Chúng ta muốn Ngài hành động theo những nguyên tắc do chính chúng ta đặt ra. Chỉ còn một tuần lễ nữa là đến tuần thánh. Tuần suy niệm và cử hành hành động cao cả nhất của con Thiên Chúa để cứu rỗi con người. Chúng ta đã khó mà chấp nhận một vị Thiên Chúa luôn luôn tha thứ, vì cho đó là nhu nhược, là nhục, là chịu thua kém, là hèn, là để cho kẻ khác coi thường mình. Tâm địa muốn trả thù của chúng ta, muốn Thiên Chúa phải hành động trả thù như chúng ta. Cần phải thay đổi con tim. Trong thời gian mùa chay vừa qua, chúng ta đã khiêm tốn lắng nghe Thiên Chúa mời gọi ăn năn, canh tân đời sống như thế nào. Chúng ta để cho Thiên Chúa thay tim, thay thế quả tim bằng đá sạn khô cứng, với quả tim mới được thanh luyện trong ân sủng, một quả tim như quả tim của Chúa, để Chúa Thánh Thần dễ dàng khắc ghi luật Chúa vào đó. Một quả tim của giao ước mới, giao ước mà con Thiên Chúa phải hy sinh chính mạng sống mình để thiết lập. Bài phúc âm Chúa Nhật thứ năm mùa chay trình bày cho chúng ta biết về hành động điên rồ của con Thiên Chúa, đó là chấp nhận chịu chết, tìm vinh quang trong cái chết, trong hy sinh chính mình trên thập giá. Trả lời cho ước muốn của những người Hy Lạp muốn gặp Chúa giảng dạy đầy uy quyền và khôn ngoan, Chúa Giêsu không đáp lại bằng việc cho họ nhìn thấy hay gặp một đấng theo như họ mong ước, một vị thầy uy quyền đầy khôn ngoan. Nhưng báo trước họ sẽ gặp và tin vào một đấng bị khinh dễ, bị kết án tử trên thập giá, một đấng chấp nhận hy sinh chính mình, như hạt giống chết đi mới trổ sinh nhiều hoa trái. Định luật hy sinh chính mình cho kẻ khác được sống, như chính Chúa đã nêu gương, quả là định luật ngoài sức tưởng tượng thông thường của con người chúng ta. Chúng ta đang sống theo vì Thiên Chúa như thế nào đây? Chúng ta đã sẵn sàng chết đi như hạt giống để sống lại, để trổ sinh những hoa trái phong phú cho chính mình và cho anh chị em xung quanh hay chưa? Đây là lúc chúng ta cần ngồi lại, viết lại, hình dung lại một vị Thiên Chúa, không theo kiểu mẫu riêng, mà theo kiểu mẫu đã được mặc khải cho chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta được một thái độ khiêm tốn và sẵn sàng, noi gương một Thiên Chúa khiêm tốn, vâng phục, chấp nhận chịu nhục, chấp nhận hy sinh mọi sự, kể cả mạng sống mình. Và chỉ như vậy, chúng ta mới bước vào vương quốc của Đấng Phục Sinh. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị, các bạn thân mến, trong đời, chúng ta gặp nhiều chuyện xảy ra trùng hợp ngẫu nhiên rất kỳ lạ. Một người bạn cũ gọi điện thoại cho bạn chỉ một phút sau khi bạn hồi tưởng về người ấy. Hoặc một người nào đó mang tiền đến trả, trong khi bạn đang rất cần tiền. Trong cuộc sống có những điều kỳ lạ khoa học không thể giải thích hợp lý, và được xem như sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ngoài ra, những hiện tượng sau đây cũng rất thường gặp. Bạn đang lo lắng vì món tiền trợ cấp thất nghiệp vừa hết, thì một công việc mới lại tìm đến. Bạn đi vào nhà sách mà chưa biết mua quyển gì. Bất ngờ, quyển sách mà bạn cần nhưng chưa nhớ ra từ trên kệ rơi xuống trước mặt bạn. Bạn đang mắc bệnh, các loại thuốc điều trị đều không hiệu quả. Đang tuyệt vọng thì có người mách một phương cách điều trị hữu hiệu. Và còn có những sự trùng hợp ngẫu nhiên với nhiều tình tiết phức tạp, gây kinh ngạc và không thể nào giải thích nổi. Đôi khi làm cho người ta suy nghĩ là có hiện tượng siêu nhiên can thiệp vào. Ví dụ như, một chiếc tàu chìm gần bờ biển ở xứ Wales vào ngày 5 tháng 12 năm 1664. Một chiếc tàu khác cũng chìm ngay vị trí đó vào ngày 5 tháng 12 năm 1785. Chiếc thứ ba cũng chìm đúng nơi đó, cũng vào ngày 5 tháng 12 năm 1886. Mỗi chiếc tàu chìm đều chỉ có một người sống sót. Kỳ lạ hơn, họ đều có cùng một tên giống nhau, đó là Hughes Williams. Có một câu chuyện trùng hợp ngẫu nhiên khác, không kém phần kinh ngạc, liên quan đến số phận của hai vị Tổng thống Mỹ, ông Abraham Lincoln và ông John Kennedy. Abraham Lincoln bị ám sát trong một nhà hát, kẻ ám sát ông tìm cách trốn trong một nhà kho. Còn Lee Harvey Oswald thì bắn John Kennedy từ một nhà kho và chỉ trốn vào một nhà hát. Tổng thống Lincoln có một thư ký tên là Kennedy, và Tổng thống Kennedy có một thư ký tên là Lincoln. Một đêm tháng 7 năm Bức của năm 1930, một cảnh sát viên tên là Allen Formby ở Texas, Mỹ bị đụng xe, và động mạch ở đùi của ông bị tổn thương nghiêm trọng. Ông sẽ bị mất máu và chết nếu không có một người khách qua đường phát hiện và cấp cứu kịp thời. Người cấp cứu ông tên là Alfred Smith đã buộc garo để làm máu ngừng chảy và đưa ông đến bệnh viện. Ông Formby thoát chết và trở về với nhiệm vụ của mình. 5 năm sau, ông nhận một cuộc gọi đến xử lý một vụ đụng xe. Tại hiện trường, ông Formby thấy một người đàn ông nằm dưới đất, máu chảy lênh láng và có một vết thương giống như ông, cách đây 5 năm đã bị. Nạn nhân tên là Alfred Smith, một người đã cứu mạng ông 5 năm về trước. Nhà tâm lý học người Thụy Sĩ Carl Gustav Jung gọi sự trùng hợp ngẫu nhiên là hiện tượng đồng thời. Đó là một sự xảy ra đồng thời của các sự kiện không liên quan với nhau, có ý nghĩa vượt ra khỏi sự trùng hợp ngẫu nhiên đơn thuần. Chúng có thể xảy ra mà chẳng tuân theo định luật nào của tự nhiên cả. Và khoa học vẫn đang chờ lời giải thích hợp lý nhất. Quý vị, các bạn thân mến, thật kỳ lạ, trong đời sống mỗi người đều có ít nhất một lần được linh tính mách bảo. Linh cảm hay linh tính ấy thường được gọi là giác quan thứ sáu, và hiện nay, vấn đề này còn được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Sau đây là một vài câu chuyện đã xảy ra trong lịch sử của chúng ta. Nhà bác học Nga Mendeleev, người đã phát minh ra định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học, vào một đêm nọ đã nằm mơ thấy hình rõ ra trước mắt toàn bộ bảng tuần hoàn. Tuy nhiên, điều này có thể giải thích là vì có lẽ ông đã nghiên cứu vấn đề này trong nhiều năm, và đến khi chín mùi thì kết quả đã hiện ra trong giấc mơ. Ông chỉ việc ngồi bật dậy và chấp lại. Nhà thơ Nekt Lermontov đã kể lại câu chuyện khi ông còn là sĩ quan biên phòng ở Kakhas. Có một hôm, ông đang ngồi đánh bài với lính của mình và nhìn thấy một người có vẻ mặt khác lạ so với ngày thường. Ông bèn nói với người ấy, anh phải đề phòng, có lẽ anh sắp bị chết bất đắc kỳ tử. Đêm nay, anh nên ngủ lại ở đồn, và sáng mai hãy về. Người lính ấy không tin, ra về, và dọc đường đã bị một người say rượu đâm chết. Trong lịch sử, cũng đã có nhiều nhà bác học phát minh ra hầm mỏ nhờ linh cảm. Viên sĩ Sobolev của Nga tìm ra kim cương ở vùng Yakut. Viên sĩ Muratov đã tìm ra dầu mỏ ở vùng Tây Siberia, đều do linh tính mách bảo. Tuy nhiên, điều này cũng có thể được giải thích bằng kinh nghiệm và sự so sánh kiến tạo với các miền khác trên thế giới của họ. Nhưng mặt khác, linh tính cũng đóng vai trò rất quan trọng. Đại đế Napoleon của Pháp khi đến vào nước Nga năm 1812 đã linh cảm là sẽ thất bại, nhưng ông vẫn cứ tiến hành, và ông đã thất bại. Tuần báo Time số ra tháng 8 năm 1995 định nghĩa linh cảm như sau. Vấn đề linh cảm rõ ràng là một bí mật lớn, có một tư duy rất biện chứng của các nhà khoa học mà nhiều khi chúng ta quên đi, đó là khi đứng trước một vấn đề mà ta không hiểu thì ta đừng giải thích bừa. Vì làm như thế là ta tự dẫn ta vào ngõ cụt. Trong những trường hợp ấy, tốt nhất là ta tự thừa nhận cái chưa biết của mình. Tuy nhiên, cũng không nên cho đó là một sự thật hiển nhiên, bởi vì vũ trụ là vô tận, đầy bí mật, và mỗi ngày chúng ta chỉ biết thêm một chút trong cái ta chưa biết vô cùng lớn ấy. Nhưng như con kiến tha lâu đầy tổ, chúng ta cứ chịu khó tìm tòi, và biết đâu sẽ tìm ra một quy luật chi phối toàn vũ trụ. Tờ báo đặt vấn đề rằng, điều khó hiểu hơn cả là tín hiệu mà ta cảm nhận được, cái mà ta gọi là giác quan thứ sáu, là lời mách bảo của một sức mạnh siêu nhiên nào đó, hay là thuộc tính tự nhiên của con người. Vì rõ ràng, linh tính không phải là kết quả quá trình tư duy, nó nằm ngoài phạm trù logic và biện chứng. Nhưng thật ngược đời, cái logic và linh tính mách bảo trong nhiều trường hợp dường như lại hợp lý, và lại là điều cần phải làm. Xưa này, quan niệm thông thường cho rằng phụ nữ có linh cảm cao hơn nam giới, người đàn bà giải quyết nhiều vấn đề xuất phát từ cảm tính. Ngược lại, người đàn ông bao giờ cũng đi từ logic của vấn đề. Nhưng cũng có rất nhiều phát minh nổi tiếng của các nhà bác học nam giới lại bắt đầu từ cảm tính. Nhà soạn nhạc vĩ đại người Áo là Mozart khẳng định rằng mỗi tác phẩm âm nhạc của ông là sự kết tinh của nguồn cảm hứng, tư duy sáng tạo và giờ linh tính mách bảo. Nhà vật lý, toán học và thiên văn học người Anh là Newton cũng đã công nhận rằng linh tính để đưa ông ta đến những phát minh vĩ đại. Trong lịch sử, không những các nhà khoa học, các nhà quân sự mà cả những nhà chính trị cũng có những khả năng linh cảm trước một số vấn đề. Một số người nổi tiếng cũng nhờ giác quan thứ sáu mà thoát chết. Thủ tướng Anh Churchill một lần thoát chết trong một trận oanh tạc của không quân Đức là do linh tính mách bảo. Năm 1944, ông Churchill vừa chuẩn bị rời trận địa tên lửa, thì máy bay oanh tạc của Đức ập đến. Người tài xế vội vàng nổ máy cho xe đi, nhưng không hiểu sao, ông không chịu vào xe, mà vòng chạy ra phía sau. Đúng lúc ấy, một quả bom nổ ngay bên cạnh cửa xe, làm thành một hố lớn, ngay chỗ ông vừa đứng. Trong tập hồi ký của ông, Churchill viết, dường như có một sức mạnh nội tâm đã bắt bảo tôi phải rời ngay chỗ đứng. Trước những vấn đề như vậy, một câu hỏi đặt ra là, những người bình thường có khả năng linh cảm hay không? Xin thưa rằng, ai cũng có ít nhiều khả năng này. Tờ báo Scandal ở Mỹ năm 1994 có đăng một câu chuyện về giấc mơ kỳ lạ của một người mẹ. Chuyện kể rằng, năm 1865, một đứa bé tên là Max Hoffman, 5 tuổi, bang Wisconsin, bị mắc chứng bệnh dịch tả. Bác sĩ nói rằng, không còn tí hy vọng nào cứu sống được chú. 3 ngày sau đó, chú bé trút hơi thở cuối cùng, và xác được đem chôn trong nghĩa địa của làng. Đêm hôm đó, trong giấc mơ, bà mẹ nghe thấy tiếng con trai trở mình trong quan tài. Bà kêu lên, rồi chạy đến bên chồng, xin ông hãy ra mồ để cứu con. Người chồng đã từ chối. Ông giải thích cho vợ rằng, bà đã quá thương con, nên đã thấy như vậy. Nhưng đêm hôm sau, bà mẹ lại mơ thấy y như thế. Lần này, bà đã quyết tâm cùng người nhà ra cứu con. Lúc ấy đã gần nửa đêm, mọi người treo đèn trên cành cây bên cạnh mộ và cầm cùi đào mộ. Khi nắp quan tài vừa mở, ai cũng sửng sốt vì thấy cậu bé nằm trong tư thế mà người mẹ đã nhìn thấy trong giấc mơ. Cậu nằm nghiêng về phía bên tay phải, hai tay xếp dưới má phải. Cậu bé không có biểu hiện gì của sự sống. Nhưng người cha vẫn bế con lên, rồi bằng mọi cách hô hấp nhân tạo. Một giờ sau, điều kỳ diệu đã xảy ra. Cậu bé dần dần tỉnh lại. Rồi mọi người đã tìm các biện pháp giúp cậu phục hồi sức khỏe và chữa khỏi bệnh dịch tả cho cậu. Về sau, Max Hoffman đã sống tới 80 tuổi tại thành phố Lincoln. Vật kỷ niệm quý giá nhất đời của ông đó là cái núm sắt nhỏ ở nắp quan tài, mà từ chỗ đó, ông đã được cứu sống nhờ giấc mơ của người mẹ. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Theo báo The Guardian, xuất bản tại Anh Quốc, một hãng mỹ phẩm Trung Quốc đã dùng da của các tử tội tử hình để chế tạo mỹ phẩm và xuất cảng sang Liên Âu. Một chi nhánh của công ty này loan báo với khách hàng rằng, với da của các tử tội bị xử bắn, họ đã sản xuất được một chất cấy vào môi để chữa trị bệnh da nhân. Chi nhánh này cũng nói rằng, một số sản phẩm của công ty đã được xuất cảng qua Anh Quốc, và việc dùng da của các tử tội bị xử bắn là chuyện đã có từ lâu. Ngoài da của những người bị xử bắn, chi nhánh của công ty mỹ phẩm này còn sử dụng cả thai nhi chết. Nguyên liệu này được mua từ các công ty kỹ thuật sinh học có trụ sở tại tỉnh Hắc Long Giang. Hiện nay, các cơ sở sản xuất loại nguyên liệu này đã lan rộng trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Trung Quốc vẫn chiếm kỷ lục về chuyện phá thai và con số các tử tù bị hành quyết. Chỉ trong năm vừa qua, con số tù nhân bị hành quyết là 3.400 người. tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Láng Giềng và chư hầu của Trung Quốc là Bắc Hàn, người ta còn nghe được một chuyện đáng thương tâm hơn. Mới đây, một bác sĩ vừa đào thoát khỏi thiên đàng xã hội chủ nghĩa này cho biết rằng, Bắc Hàn hiện không có bóng dáng người dị tật bẩm sinh, bởi vì họ đã giết hầu hết ngay khi vừa lọt lòng mẹ. Phát biểu tại một hội nghị của những nhà tranh đấu cho nhân quyền diễn ra tại Nam Hàn, bác sĩ Ri Quang Choi đã nói rằng, chính vì không muốn tham gia vào chiến dịch sát hại trẻ sơ sinh mà ông đã đào thoát khỏi Bắc Hàn. Ông khẳng định như sau. Ở Bắc Hàn, không có người dị tật bẩm sinh, vì họ đã bị giết ngay tại bệnh viện hoặc ở nhà và được chôn cất tức khắc. Chiến dịch này được nhà nước Cộng sản Bắc Hàn phát động và được coi như phương pháp để thanh lọc đám đông quần chúng, hầu loại trừ những người bị xem là không bình thường. Bạn thân mến, chuyện đang xảy ra tại nước Cộng sản Trung Quốc và Bắc Hàn trên đây chẳng có gì khiến thế giới phải ồn ào lớn chuyện. Hitler cũng đã từng đeo đuổi một chủ trương như thế. Ngoài 6 triệu người Do Thái bị sát hại trong các lò sát sinh, còn có biết bao nhiêu thành phần vô phương tự vệ trong xã hội cũng đã có chung một số phận. Họ bị đem ra làm vật thí nghiệm trong các nghiên cứu y khoa. Họ bị sát hại và bị xem là đồ vật vô dụng của xã hội. Trong suốt hơn 70 năm qua, trong các chế độ cộng sản, họ cũng đã từng bị miệt thị và đối xử chẳng khác gì súc vật. Chủ nghĩa duy vật vô thần cũng đương nhiên là một thứ nhân bản chủ nghĩa phi nhân. Chối bỏ Thiên Chúa, không tin có cuộc sống mai hậu, loại bỏ mọi thứ giá trị luân lý và đạo đức ra khỏi cuộc sống. Con người cũng đương nhiên xem mạng người như cỏ cây muôn thú. Mùa chay đối với các tín hữu Kitô không chỉ là thời gian để chay tịnh, hãm mình, hy sinh và thực thi bác ái. Mùa chay còn là thời gian để củng cố đức tin vào một Thiên Chúa mà con người mang lấy hình ảnh. Chính vì được tạo thành theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa, mà con người có một phẩm giá cao trọng, bất khả di nhượng và bất khả xâm phạm. Dù có khuyết tật và dị hình đến đâu, dù có bất tài vô dụng đến đâu, mỗi người đều là đối tượng của một tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương mỗi một con người đến nỗi đã trao nộp chính con một yêu dấu của Ngài. Do đó, tuyên xưng Thiên Chúa cũng có nghĩa là tin nhận, tôn trọng và yêu thương phẩm giá cao trọng của mỗi một người. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã tự đồng hóa với mỗi người, nhất là những kẻ bé mọn thấp hèn nhất trong xã hội. Xin ban thêm đức tin, để chúng con luôn biết chấp nhận và yêu thương mọi người bằng chính tình yêu của Chúa.
Còn đâu còn còn đâu có ngờ bao lâu nay bao lâu đến giờ mỗi khi con giúp đỡ ai vì lòng thương yêu bác ai dù là việc đơn sơ nhỏ bé dù là người vô danh trần thế thì cũng là làm cho này biết rồi, chung quanh con hay nắm rõ người. Mỗi khi ai giúp đỡ ai, vì lòng thương yêu bác ai. Dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh trần thế.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is...